ngày 26 tháng Giêng, lễ nhớ hai thánh Timôthê và thánh Tito giám mục, khởi đầu thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê, chương 1 câu 1 đến hết câu 8. Tôi là Phaolô tông đồ của Đức Kitô Giêsu, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Kitô Giêsu, đời anh Timôthêu, người con yêu dấu, xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa, đấng tôi phục thờ với lương tâm trong sạch theo gót tổ tiên. Tôi tạ ơn người khi tôi không ngừng nhắc nhớ đến anh trong các lời cầu nguyện của tôi đêm cũng như ngày. Đến với những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm vui. Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lois, bà ngoại anh, nơi bà Eunike, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy. Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng thẹn vì tôi, người tù của Chúa, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Đó là lời Chúa.
Một hôm Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thường gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ đi gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em như chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng sự bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại nơi người ấy, bằng không thì bình an sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ đáng được trả công. Đừng đi hết nhà này đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà người ta đón tiếp thì cứ ăn những thứ người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Đức Thiên Chúa đã gần đến các ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Hôm nay lễ kính hai thánh Timôthêu và Tito tông đồ. Đúng ra làm giám mục môn đệ của thánh Phaolô. Trong các bài đọc hôm nay nhắc đến ơn làm môn đệ, làm tông đồ của hết thánh mọi người, khởi đi từ quý thánh tài. Bởi vì ngày chúng ta lãnh quý thánh tài, chúng ta lãnh nhiệm vụ như một giám mục, tư tế ngôn sứ vương đế. Bởi vì muốn làm phát triển hội thánh thì không phải công việc đó dành riêng cho hàng giáo sĩ, mà cần có rất nhiều người giáo dân cộng tác vào công việc này. Cho nên Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 người đàn ông thuộc gốc tịch Do Thái để làm môn đệ của Ngài. Không đủ, không phải chỉ những người Do Thái, không phải chỉ đàn ông, không phải chỉ 12, mà Chúa muốn chọn tất cả mọi người trên thế gian này khi đã lãnh nhận bí tích thánh tài. Đàn ông hay đàn bà, người trí thức hay người dốt nát, Chúa chọn hết. Bởi vì chúng ta biết ông Luca, và chỉ có Luca ghi cho chúng ta danh sách môn đệ của Chúa Giêsu chọn, không phải 12 mà thôi, mà hôm nay chúng ta mới đọc là 70 hoặc 72 người nữa. Bởi vì Luca viết tin mừng cho người Hy Lạp, tức là người dân ngoại, thì ông muốn nhắn gửi với người Hy Lạp hay dân ngoại rằng Chúa không chỉ chọn những người Do Thái như Phêrô, Giacôbê, Gioan, mà Chúa chọn cả người Hy Lạp, cả muôn dân ấy. Cho nên ông viết cái số 70 môn đệ, đó là theo bản văn bằng tiếng Do Thái, tiếng Hebrew, hoặc là bản tiếng Hy Lạp thì lại nói là 72. Thì 70 hay 72 cũng như nhau thôi. Bởi lẽ chúng ta đọc sách Sáng Thế chương 10, dòng tộc của ông Noe, bản văn Hebrew viết là 70 người, còn bản văn Hy Lạp thì lại viết là 72, là cũng là con cháu dòng tộc của ông Noe. Mà nhắc đến chuyện ông Noe thì Thánh Phêrô trong thư thứ nhất chương 3 câu 20 đến 21, Phêrô đã nói chuyện luồng hồn thủy thời Noe chính là Đức Chúa Thánh Thần được báo trước. Cho nên con số 72 dòng tộc của Noe chính là những người được qua Đức Chúa Thánh Thần, đều là dòng tộc của Noe mới của Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta đọc sách Số Đèn chương 1 câu 5 còn cho biết dân Israel, tức là gốc tổ của họ là ông Jacob được đổi tên Israel ấy, cũng có 72 người. Vậy thì tất cả những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy thì đều là dòng giống của Israel mới, để Chúa mời gọi họ cộng tác với hàng giáo sĩ, chứ các linh mục với giáo mục không đủ khả năng để tiếp tục cái chương trình cứu độ Chúa đã thực hiện. Các ông phải mở rộng và nối dài. Cũng như xưa chúng ta đọc ở trong sách Số Đèn chương 18 từ câu 13 tiếp theo, lúc đó một mình ông Môi-se giải quyết mọi vấn đề trong dân, không còn giờ ăn giờ ngủ bởi vì quá nhiều việc. Cho nên bố vợ đã đề nghị rằng chọn những người trong dân để họ thay quyền của ông giải quyết từng nhóm, nhóm này rồi nhóm kia, mà không các nhóm không giải quyết được thì lúc đó mới trình báo lên thủ lãnh là Môi-se. Và Môi-se đã nghe lời nhạc phụ làm như thế. Từ bây giờ đi, ông thành tới hơi khỏe mạnh hơn và công việc điều hành cái cộng đoàn kết quả hơn. Cho nên khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa sai các môn đệ, Matthew ghi lại chương 28 19 20 hãy đi khắp thế gian tập học môn đệ cho thầy bằng hai việc: làm phép rửa và dạy họ những lời thầy đấy truyền dạy chúng con. Có như vậy thì cái công việc mục vụ của thầy mới đạt kết quả cao. Cho nên việc giảng tin mừng hay loan báo tin mừng là bản chất của tất cả những người công giáo. Đó là lý do mà giáo lý ở hội thánh trong công đồng Vatican thứ hai về hiến chế hội thánh số 35 thuộc đặc thế này. Giáo dân,
giáo dân có thể là phải có một hoạt động cao quý là truyền giả tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Đây có nhiều người giáo dân thuộc câu này, chắc là đoàn báo tin mừng nhiều hơn các linh mục thuộc về người thực hành. Và để minh họa chân lý này, tức là có nhiều người cộng tác với hàng giáo sĩ, cho nên trong bài đọc chúng ta mới nghe bức thư của tông đồ Phaolô gửi cho môn đệ của mình là Timôthêu trong thư 2 chương 1 từ câu 1 đến câu 8, đã nói lên là Phaolô là một mình không đủ đủ, không xuể hay là không kết quả nhiều, mà cần có Timôthêu. Tại sao ông chọn Timôthêu? Phaolô nói rằng tại vì Timôthêu có một đức tin vững mạnh, một tình thương bao la, biết tự chủ, không nhút nhát, không hổ thẹn làm chứng cho Chúa. Bởi lẽ Timôthêu đã được học giáo lý ngay còn nhỏ, lúc đó nhỏ hơn mình này. Phaolô nói là lúc đó là Timôthêu được bà ngoại ôm vào lòng để mà nghe bà ngoại kể chuyện sách thánh cho, tức là dạy giáo lý cho cháu. Rồi có lúc mẹ của Timôthêu là bà Ethiopia đã ôm lấy đứa con của mình và cũng noi gương bà ngoại là dạy cho con, rồi Chúa kể chuyện xin thánh cho con nghe. Do đó mà Timôthêu được thúc mạnh đức tin, để đức tin sống động ngay từ còn nhỏ. Và đặc biệt khi Phaolô chọn Timôthêu thì Phaolô đã tức phong Timôthêu làm giám mục để coi sóc sông đàn. Thế cho ông Phaolô đã đặt tay trên đầu Timôthêu, từ đó thần khí xuống trên Timôthêu càng dồi dào hơn nữa, để ông đồng lao cộng khổ với Phaolô là tù nhân của Chúa Kitô mà loan báo tin mừng cho tất cả mọi dân tộc, kể cả dân ngoại. Bởi đó chúng ta thấy đời sống của Phaolô cũng như đời đặc chứng của Timôthêu đã thực hiện được lời kinh trong thánh vịnh đáp ca chúng ta mới đọc 94, 95, 96 của bà đó. Hãy kể cho muôn dân biết những kỳ công Chúa đã làm. Và đó là cách chứng nhân của Chúa đã thực hiện sứ mệnh Chúa trao, như câu tung hô tin mừng chúng ta nhắc lại lời của Luca chương 4 câu 18: Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo hèn, công bố cho những người bị giam cầm được ơn tha thứ. Thứ hai là làm tốt đồ cho Chúa là phải làm chứng cho sự thật. Tin mừng chúng ta mới nghe Luca chương 10 câu 1b, Chúa Giêsu nói là thầy sai chúng con từng hai người đi. Tại sao Chúa sai hai người đi? Không phải nhằm để mà để giúp đỡ nhau, cái đó phụ thôi. Nên là anh này ngã thì anh kia nâng, hay là anh này mệt anh kia cõng, vân vân, cái đó là phụ thôi. Và chưa chắc hai người ở với nhau mà đã làm chứng. Đây là một cái đau lòng chúng ta thấy ở trong xã hội bao nhiêu thế kỷ nay, giữa cha xứ và cha phó bất đồng quan điểm với nhau thì rất là gương mẫu, chứ đâu phải hai người mà làm chứng được đâu. Nhưng cái hình ảnh Chúa sai hai người đi đó là theo luật Do Thái ở đây, như luật chương 19 câu 15, chứng của hai người về một điều gì thì rất xác thực. Cho nên các môn đệ được sai hai người đi nghĩa là Chúa sai môn đệ Ngài đi làm chứng những chân lý xác thực. Những chân lý xác thực như thế nào? Cụ thể dạy người ta mến Chúa yêu người. Đấy, cặp chứng nhân hai Matthew 22:34, đấy là sự thật. Dạy người ta thì làm rồi mới dạy, Marco chương 6 của bạn thân. Dạy người ta biết đập phá thì cũng biết xây dựng, Jeremiah chương 1 câu 10. Dạy người ta chân lý, có đau khổ mới đạt được vinh quang giống Chúa Giêsu, Luca 24:26. Dạy người ta muốn làm chủ người khác thì phải tự làm nô lệ mọi người, Marco chương 10 câu 35. Dạy người ta chân lý, biết nhận thì cũng phải biết cho, biết cho cũng phải biết nhận, Marco chương 10 câu 28 tiếp theo. Đó là những cặp phạm chủ được gọi qua cái hình tượng, hình ảnh Chúa nói là hai người đi là như vậy đó, để đem cái chân lý này gieo vào tâm hồn đồng loại mình, dọn chỗ cho Chúa sẽ đến và đem ơn cứu độ cho họ. Như Chúa đầu tiên mừng Chúa nói là thầy sai chúng con đi trước đến các làng mà thầy sẽ đến sau, là như vậy. Điểm thứ ba là người tông đồ phải xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của mình. Cái này chúng ta thấy hơi nghịch lý. Đã lẽ chủ ruộng thấy đồng ruộng mình chín thì ông chú xin hay là đi kiếm người đến mà gặp giúp ông ấy, ông ấy trả công. Ở đây này nói là mùa gạo chín lại phải có người đến xin ông chủ ruộng để sai người đi. Ông chủ không quan tâm đến ruộng lúa chín sao? Cho nên chúng ta muốn hiểu cái chân lý này mà Luca chúng ta vừa đọc chương 10 câu 2a đó, là vì chúng ta biết khi Chúa Giêsu về trời thì cái số người Ngài sai đi ít về cả lượng, về cả phẩm chất. Ngài ở trần gian này được thi chọn môn đệ, suốt 3 năm vất vả huấn luyện, cuối cùng chỉ còn có còn 11 mất đi một, tức là cái con số về lượng không về toàn, cho nên phải chọn thêm. Và về phẩm chất đức tin còn tồi tệ nữa. Matthew chương 28 câu 16, 17 ghi một chi tiết chúng ta thấy rằng ngạc nhiên. Chúa sai 11 người này đi, trong số đó có những kẻ còn hồ nghi. Sai những người không hồ nghi, sai những người còn hồ nghi thì làm sao? Rõ ràng thiếu về cả lượng, về cả phẩm chất. Đó. Cho nên Chúa cần có những người bổ túc để đi gặp cái đồng lúa chín của Ngài đã gieo hạt, tưới bón bằng máu của Ngài và trở thành đồng lúa chín vàng, như Gioan chương 4 từ câu 35-38 Chúa nói như thế này với các môn đệ: 4 tháng có qua, mùa màng mới tới. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn kìa, đồng lúa đã chín vàng đang chờ người gặt, thợ gặt lên công và thu lượm hoa màu cho sự sống đời đời. Đấy, chúng ta để ý cái câu này: thu lượm hoa màu cho sự sống đời đời, thì không phải là cái đồng lúa vật chất ở ngoài ruộng rồi, mà phải đó là kết quả ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã thực hiện. Đây, thợ gặt lên công được Chúa thưởng công và thu lượm hoa màu cho đời sống đời đời, để kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Như tục ngữ có câu: người này gieo kẻ khác gặt. Thầy sai chúng con đi gặt những điều chúng con không vất vả làm ra, vì đã có người khác vất vả rồi. Các con chỉ đến thừa công lao của họ thôi. Cái đồng lúa mà Chúa Giêsu nói bao nhiêu người vất vả khó nhọc, bây giờ chúng con đến gặp đồng lúa đó chính là hy tế của Ngài. Ngài vất vả khó nhọc, khó nhọc gieo vãi hạt giống lời, rồi cuối cùng Ngài lấy máu của Ngài, thịt của Ngài để bón tưới cho cái hạt giống lời Ngài đã gieo vào lòng nhân loại này. Và không phải chỉ có Ngài, mà có bao nhiêu các tông đồ, bao nhiêu người công tác với Ngài cũng đã sống làm chứng giống như Ngài, cũng gieo lời, cũng mất mạng, nhất là nơi các tông đồ đó. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng chúng con đi gặp những hoa màu mà chúng con không vất vả làm, đã có bao nhiêu người khác đã vất vả cực khổ rồi, chúng con chỉ đến thừa hưởng thôi và thu lượm hoa màu cho sự sống đời đời. Cho nên để hiểu cụ thể cái điều này, chính là Chúa muốn chúng ta phải tìm cho thật nhiều người thuộc về Chúa Kitô và khuyến khích họ đến dự lễ. Đến dự lễ là thu lượm lúa chín vàng, đó là mùa gặt. Nhưng chúng ta nhìn vào hội thánh hơn 20 thế kỷ nay, xem ra người ta càng ngày càng thờ ơ, không đến gặt lúa sự sống nơi khi tế Ngài thiết lập, trao cho hội thánh tiếp tục cử hành. Nhất là bên Âu Châu, ta bỏ lễ, không đi lễ đã vậy, còn trước lễ còn hiếm nữa, đâu có đến cảm đâu, đâu có đến lượng đâu. Đến giáo lý thứ 4 là người tông đồ của Chúa phải là người được Hội Thánh sai đi làm công việc của Thánh. Như Luca chương 10 câu 2b, Chúa Giêsu nói: chúng con lại xin chủ sai thợ đi gặp. Có nghĩa là sao? Cái công việc loan báo tin mừng, người đó phải thuộc Hội Thánh, người đó phải được Hội Thánh huấn luyện, chứ không phải ai cũng tự đọc Kinh Thánh rồi hiểu thế nào theo ý mình rồi đi nói cho người khác về lời Chúa như vậy. Không phải, anh em biết rằng chủ trương như vậy, không cần gì phải ai huấn luyện mình, chả cần gì ai sai mình, cứ tự đọc Thánh Kinh hiểu làm sao đi dạy người khác như vậy. Không phải, Chúa không muốn như vậy, mà Chúa bảo phải xin chủ sai đi, đó là phải qua sự huấn luyện trong hội thánh, ở nơi các chủng viện hay là ở nơi giáo xứ, giáo lý viên phải được huấn luyện nơi ông cha sở. Và khi đã được huấn luyện rồi thì có khi những cái người mà trước đây ngang ngược hay những người tội lỗi, họ lại trở thành người loan báo tin mừng có hiệu quả hơn khi đã được dạy bảo, khi đã được huấn luyện. Cụ thể chúng ta thấy ông Sa-lô, trước ông là một tên vũ phu giết bao nhiêu người Công giáo, và Chúa xác định là đó là giết Ngài đó, giết đến cuộc sinh nhé, không có ai giết Chúa cuộc sinh cả. Ông Sa-lô giết, Chúa bảo người đã giết ta đó, ác lắm. Thế nhưng mà khi ông ngoan ngoãn vâng theo lời Chúa, và Chúa bảo đi học giáo lý ở nơi Anania, rồi ông được mệnh bí tích thánh tài, từ đó ông trở nên môn đệ xuất sắc không ai xứng bằng. Đó, khi được huấn luyện, được thuộc về thánh, trở thành môn đệ tuyệt vời. Nhưng không phải follow được chú luyện như vậy rồi trở nên con người giỏi giang, mà không phải lệ thuộc vào thủ lãnh lúc bấy giờ, đích chính là ông Phêrô. Vì thế ở thư Galat chương 2 câu 1 đến câu 2, Phaolô xác biết rằng tôi phải lên Jerusalem và trình diện với vị thủ lãnh là Phêrô để công việc rao giảng của tôi không trở nên vô ích. Đấy, nếu ông không tuân phục, không nhận cái bài sai, cái quyền sai đi của Phêrô, thì Phaolô nói rằng công việc loan báo của tôi chẳng có công chẳng gì, trở nên vô ích. Cho nên với cái niềm tin sắc tín cần được Chúa sai như vậy, ông nói với giáo đoàn Roma ở chương 10 câu 14 15 thuộc bản tiếng Anh, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin, làm sao mà tin nếu họ không được nghe, làm sao được nghe nếu không có người rao giảng, làm sao rao giảng nếu không được sai đi. Điểm giáo lý thứ 5 là con đường làm chứng cho Chúa, con đường tông đồ gặp nhiều ngăn trở, nhìn thấy bóng thập giá phía trước, nhìn thấy sự chết, nhìn thấy đổ máu. Như Luca chương 10 câu 3 trong tin mừng chúng ta mới nghe Chúa nói: Từ đức tông đồ, thầy sai chúng con đi làm chứng cho thầy như bầy chim ở giữa đàn sói. Như những con chim ở giữa đàn sói thì làm sao mà chim sống nổi? Đó, cái thân Phật người tông đồ nhìn thấy trước như vậy. Cho nên đừng minh được bảo đi tu sướng thì con đi vào mình, đừng đi tu mà khổ như vậy, toàn sói nó chung quanh, không dám đi nữa. Đấy, chú bảo vậy đấy, con dám không? Sói cũng đi, khổ cũng đi, chết cũng đi, chú mới cần như vậy chứ. Chứ không phải là đi tu là có lời thì đi. Cha ốm người ta cũng đưa quà mà, cha khỏe người ta cũng đưa bánh. Người ta chết người ta cũng đưa tiền cho cha, người ta thất bại người ta cũng đưa tiền cho cha, người ta thành công cái tiền cho cha, như vậy là sướng. Cho nên thích đi tu là như vậy. Phải là hôm nay chú nói là như chiên ở giữa bầy sói. Nên không tất yếu người ta nói là ở hiền gặp lành đâu nha. Mà ngược lại đấy, kẻ ở ác ấy, đời nó thành công lắm à. Chúng ta cứ để ý coi, những đứa nào ác ở trên trần gian xúc động. Và để ý trong các lãnh thổ ở trên thế gian này xem, lãnh thổ nào ác sống già không à? Không có lãnh thổ nào ác mà chết yểu hết. Những lãnh thổ ác là sống già. Cái điều đó chẳng khó hiểu gì. Chúng ta nhìn lên đồi Golgotha, ba thập giá. Thập giá ở giữa đấng vô tội thì là chết sớm. Còn hai thằng ác bên cạnh không chết, người ta phải đập chân nó xuống xuống bên trên đó, đứa ác nó xuống lâu lắm. Chứ đừng tưởng là ở hiền thì gặp may lành sống lâu đâu, mà ở ác thì sống lâu, nó lại thành công đấy. Cho nên cái câu ở hiền gặp lành nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta mạng cuộc đời này về với Chúa thôi. Còn ở đời này thì chấp nhận hẩm hưu, chấp nhận đổ máu, chấp nhận khóc than. Chúng ta cứ nhìn cho Giê-xu 30 tuổi đi đâu cũng giúp đỡ người khác, không còn giờ ăn giờ nghỉ. Nhưng càng ngày càng nhiều kẻ ghét, chưa được 3 năm nó đã treo trên thập giá rồi. Đó, đâu có phải là ngày ở lành, ở ngay mà ở hiện này mà gặp may đâu. Trên thập giá ngài nhìn xuống, những đứa thù ơn ngài biểu môi lắc đầu bỏ đi. Còn cái nữ đứng là chế rượu ngài, ô Chúa sao ngài kêu cầu với Chúa Cha. Chưa bao giờ ngài thưa với Chúa Cha là Chúa với tôi cả. Mọi khi thì những lần khác ngài thưa là lạy Cha, con người khen Cha. Nhưng khi treo trên thập giá thì ngài thưa với Chúa Cha, lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa Trời tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi. Đó, xót xa chứ. Phaolô trong đời cũng có lúc bị dồn nén như vậy. Ông cũng đã nói cái điều này với giám mục Timôthêu ở thứ 2 chương 4 câu 17. Ông nói này: anh Đê-ma đã bỏ tôi rồi, bởi vì anh Đê-ma yêu mến thế gian hơn yêu mến Thiên Chúa. Cả anh Alexandre người Thợ Đèn cũng gieo cho tôi biết bao nhiêu nỗi đau khổ, có khi đưa ra cả công đoàn 4 lần trở về nữa. Vậy đó, cũng phải chịu thôi. Tôi đứng bên hồ nhưng chẳng có ai binh của tôi cả, mọi người đã bỏ mặc tôi, chỉ có Chúa đứng bên tôi và Chúa ban ơn sức mạnh cho tôi. Nhờ đó mà công việc phục vụ tin mừng của tôi tiếp tục đến hoàn tất để loan báo tin mừng cho muôn dân. Cho nên ông nói với giáo đoàn Galat chương 6 câu 14 rằng: tôi chỉ ước một điều là cũng như tôi hãnh diện, đó là thập giá của Kitô. Tôi ước chẳng có gì đáng hãnh diện ngoài thập giá Đức Kitô thôi. Bởi thế đời đặc trưng cho Chúa, nếu chúng ta không hướng về cái ngày cánh chung thế giới phục sinh, thì Phaolô nói ở thứ nhất với tôi chương 15 câu 19, chúng ta là kẻ khốn nạn nhất ở trên đời, cho nên phải hướng về mầu nhiệm phục sinh thì những cái đau khổ của chúng ta tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và được nâng đỡ. Bớt đau khổ đi, nhớ đến ô người ta làm khổ mình khi mình từng có chiếc súng lạnh, Chúa ban ơn cho mình nhiều hơn. Cho nên đời tôi dám tự hào là ít có linh mục bị chửi nhiều bằng tôi, và tôi cũng cảm nhận thấy sau 33 năm tôi đã thấy tôi được nhiều ơn nhất. Cho nên bây giờ ai càng chửi tôi nhiều, tôi lại cảm ơn Chúa nhiều để được nhiều ơn thật sự như vậy. Và nhất là đến ngày cánh chung, chắc Chúa bạn sẽ có nhiều ơn lắm, bởi nơi đây Chúa đã cho tôi thấy cái dấu chỉ đó. Cho nên ông Gióp khi đau khổ quá, bà vợ cũng miệt mài ông, toàn thân ông bị người ghẻ lở từ đầu đến chân, lấy bệnh sành cạo máu mủ của trên đống tro. Ông quá khổ thì ông nhớ đến cái thế giới phục sinh, thế giới mà Chúa sẽ làm cho thân xác cát bụi được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Như ông nói ở Sách Gióp chương 19 câu 25 tháng 7, tôi biết rằng đấng hàng bên vực tôi, Ngài vẫn đang sống, và trong ngày sau hết Ngài sẽ đứng lên trên cõi đất này. Và sau khi ra thì tôi đã bị hủy hoại, thì chính tấm thân này sẽ được nhìn thấy đấng mà tôi hàng tha thiết chờ mong. Không nói là sau khi thân xác này bị hủy hoại, thì chính tấm thân này tôi lại được nhìn thấy đấng tôi hàng mong đợi. Tức là ông tin tưởng có sự sống để nâng đỡ ông trong lúc ông quá khổ. Điểm do đến thứ sáu là tinh thần tông đồ phải là con người sống nghèo vì Chúa, vì đồng loại. Chúa nói các môn đệ ở Luca chương 10 câu 4a: Thầy sai chúng con đi, chúng con đừng có mang túi tiền, không mang bì, không đi giày dép. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có cái gì để đảm bảo cho cuộc hành trình của mình về lấy được vật chất. Không phải là tự cái nghèo nó có giá trị, bởi vì cái nghèo tự bản chất là một sự giữ. Nhưng cái nghèo chỉ được chúc phúc, được trở nên có giá trị khi cái nghèo đó giống Giê-xu. Như Phao-lô nói, hai bên tôi chương 8 câu 9 đọc đi.
Làm sao tôi em trở nên giàu có như Đức Kitô, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo có để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.
Đó thì chứ, làm sao phải giàu có như Chúa Giê-xu thì chúng ta phải nỗ lực lắm. Nhưng không phải giàu để hưởng. Chúa Giê-xu rất giàu, nhưng mà để cho. Cho đến nỗi mà Ngài nói rằng cục đá tôi không có để mà vui đời. Luca 9:58, Ngài cho hết để chúng ta giàu nhờ sự nghèo khó của Ngài. Cho nên là tông đồ mình phải nỗ lực làm việc, phải cần kiệm, phải tích góp từng đồng xu để làm việc mục vụ, để lo cho đồng loại mình. Còn mình thì chấp nhận nghèo khó thiếu thốn hay là vừa đủ dùng cho mình. Cho nên cái cuộc đời đi loan báo tin mừng, Chúa nói không mang gì, bởi vì Chúa cũng dạy rằng thợ thì đáng được lãnh công. Cho nên chúng con đi đến đâu mà họ tiếp đón chúng con và họ giao cái gì chúng con cứ, họ giao cái gì thì ăn cái đó, dùng cái đó. Cho nên chúng ta phải phục là vào cách đây 2-300 năm, các vị thừa sai ở ngoại quốc, ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay ở Pháp, ở bên nước ta giàu lắm đấy, ăn bơ sữa thịt bò cái tết rồi mà sang Việt Nam trời ơi ăn mắm tôm thì không biết lúc đó các đấng làm sao. Và còn hơn nữa, chúng ta vào trong rừng đó gặp đám mọi đó, đám mường mọi nó ăn bẩn lắm, và các đấng cũng đến đấy để mà giảm tin mừng. Không biết các đấng khi mà nói dọn cái gì ăn cái đó thì ăn làm sao. Có lần tôi nhìn thấy các bà kia đeo cái gù có đứa con nít đeo sau lưng ấy, thế thì tay một tay thì bà ấy xách cái ống đựng cơm, một tay thì bà ấy xách 4-5 con chuột ra bằng con chân ấy, thế rồi bà ấy vơ một cái đống lá tre lại, bà ấy nhóm lửa lên, xong rồi tay bà ấy cầm con chuột ở trên cái lửa nó dậy chích 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 chích, thế thì như vậy nó chưa kịp chín nữa, bởi vì nó nóng lắm, bà ấy cầm trực tiếp cái nuôi chuột mà bà ấy đưa trên lửa về này, nó vừa mới chết đấy, rồi mở cái ống cơm ra nhai với chuột đó cho con nó ăn. Không biết được các bà ngày xưa các phường sai mà ăn như vậy thì làm sao mà đến chỗ bảo rằng cứ đến đâu người ta cho cái gì thì ăn cái đó mà có lại phải ăn như vậy. Nó như vậy đó, rất là đơn giản mà nó đồng hóa với người ta như vậy đó. Cho cái gì thì ăn cái đó, đừng đứng núi nọ trông núi kia cao, đừng đi nhà nọ đến nhà kia đấy. Có nhiều anh em linh mục thế, nhà nào giàu thì thăm viếng nhiều lắm. Tại sao đành rằng á là đến nhà giàu người ta giúp các linh mục để có tiền về làm mục vụ cũng hay thật đấy, nhưng mà không phải chỉ là đến với những nhà giàu mà còn phải đến với hết cả mọi người nữa. Hãy là gặp ai cũng vui vẻ, người giàu cũng vui, người nghèo cũng kính trọng người ta, chứ không phải là chọn những người giàu mới vui mới đến nhà họ. Cho nên cái sống tinh thần nghèo ấy, nhất là từ khi đã nhận ra chỉ có Chúa là gia nghiệp của mình thôi. Thánh Vịnh 16 câu 5. Điểm giao lý thứ 7, việc loan báo tin mừng để cho nhân loại là một hành động cấp cứu. Luca chương 10 câu 4 về Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng chúng tôi đi gặp ai ở đường có chào thì đừng có chào lại, cứ cắp đầu đi. Chúng ta hơi kỳ cục, không phải Chúa bảo chúng ta cứ đi được khỉnh khỉnh vậy đâu, người ta chào mình cũng phải chào lại người ta chứ, không có người ta bảo mình bất lịch sự ít nhất là nửa nụ cười. Vậy thì cái hình ảnh Chúa đó cứ đi người ta chào đừng có chào lại, là Chúa muốn nhắc lại cái điển tích ở trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 18 đến 37. Lúc đó bà lớn thành Su-đem có đứa con trai duy nhất nó mới chết, thì bà chạy đến với Elisa đang trên núi, thì Elisa biết được bà này có đứa con chết, bà ấy khổ quá, bà ấy thế là Elisa với sai đầy tớ là Jekazi con ấy cầm cái gậy của thầy và chạy mau về nhà bà Su-đem, và đi đường ai hỏi cái gì đừng có quay trả lời người ta, cứ vậy mà chạy, nghĩa là mau đi vì đứa bé nó chết, phải cầm cái gậy đặt trên thân xác nó để nó sống lại. Vậy thì chúng ta thấy ông người đầy tớ của Elisa cầm gậy mau mắn chạy đến đặt trên xác đứa bé nó sống lại. Thì chúng ta hiểu rằng Chúa nói không có chào ai dọc đường, có nghĩa là người đi loan báo tin mừng là đưa mong mắn, đưa lời Chúa cho người khác. Lời Chúa trong Thánh Vịnh 23:22 câu 4 cũng được gọi là gì? Cây gậy của Chúa. Cây gậy của Chúa. Thánh Vịnh 22:23 Có bốn cây gậy của Chúa làm tôi yên lòng đó. Đó. Cho nên người loan báo tin mừng, đưa tin mừng còn hơn là đầy tớ của Elisa đưa gậy đặt trên sạc của mẹ để cứu người ta. Mà với tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo các môn đệ: cho con đi giảng tin mừng và đặt tay trên các bệnh nhân, chữa lành họ hết tại, và nói với họ rằng triều đại nước Thiên Chúa đã gần đến. À, chữa bệnh theo quan điểm của người Do Thái đồng nghĩa là tha tội, bởi vì người ta hiểu rằng bệnh là hậu quả của tội gây nên. Gioan chương 9 câu 2 đó. Bây giờ chữa bệnh là tha tội đó, đúng như lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 15 câu 3, người ta được tha tội, được tẩy sạch bởi lời Thầy nói đó. Và tẩy sạch tội người ta nhờ lời để đưa người ta vào hội thánh. Đó là cái câu mà Chúa nói được, nói với họ là triều đại nước Thiên Chúa gần đến, là hội thánh đến để thu nhận người ta. Và hội thánh hôm nay cũng là sẽ được vào nước Thiên Chúa triều đại mai sau này. Và điểm sau cùng thứ 8 là muốn đời sống mình được bình an, phải ý thức tích cực loan báo tin mừng. Như Chúa Giêsu nói trong tin mừng chúng ta mới nghe, Luca 10 câu 5 câu 6: chúng con hãy đi loan báo tin mừng, ở đâu đáng đến sự bình an thì sự bình an của chúng con đem đến cho họ, đâu là nơi đó. Còn ở đâu không xứng đáng, sự bình an trở về với chúng con. Cho nên việc loan báo tin mừng không bao giờ vô ích, luôn luôn phát sinh sự bình an cho nơi mình đến. Họ không nhận thì đến trở lại cho mình. Vì thế mà chúng ta thấy cuối lễ đó, nên một công bố và nhắc nhở cho dân, chúc lành cho dân: chúc anh chị em ra đi bình an. Ra đi tức là ra đi ra giảng đấy, để anh em được bình an. Chứ việc loan báo tin mừng không phải chỉ có cha ở nhà thờ là xong, mà lời linh mục giảng nhà thờ phải được nối dài và mở rộng nơi các tín hữu ra đi để có sự bình an trên công đoàn, trên người nghe và trên người loan báo. Bởi vì bản chất của lời Chúa luôn luôn là phát sinh sự sống. Isaiah 55:10-11 đọc nghe:
Chúa phán như mưa lớn xuống đất, làm cho đất vì nhiêu hóa sinh sự sống. Hơn thế, lời từ miệng ta phát ra sống vào lòng người sẽ không trở lại với ta cách hư luôn, nhưng được tìm điều ta muốn.
Đó, nước đổ xuống đất, ta muốn hay không muốn, tự nhiên cây nó mọc lên, tự nhiên có sinh vật ở đó chui lên. Đó, nước mang tính khách quan làm cho cái mặt đất, dù là không thấm nước như tảng đá, nhưng nước đổ lâu ngày cũng có sự sống rêu mọc lên, thì lời Chúa còn mạnh hơn là nước đổ xuống đất, tự phát sinh sự sống, tự đem bình an cho chúng ta. Vì thế mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica thứ nhất chương 2:13 là thế này: lời Thiên Chúa, anh em đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng
là như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời đó. Lời ấy là thiên hộ quyền năng đem lại những kẻ tin.
Lời Thiên Chúa anh em đón nhận, không phải như lời người phàm. Mặc dù các tông đồ rao giảng là bằng lời người phàm, nhưng mà phải hiểu rằng đó là lời của Thiên Chúa, đúng với bản tính của lời đó. Lời đó đang tác động nơi em làm những cái tin để biến dữ ra này, biến chết ra sống và tái sinh chúng ta nên một con người hoàn hảo dùng Thiên Chúa.